đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin kính chào ông Trần Quang Dục, và trước khi mà mời ông vào vị trí host thì ông có cái điều gì mà cần thông báo với quý khán thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nam Anh, quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh, trong chương trình kỳ thứ 21 có hai vấn đề chúng tôi cần phải thưa với Nam Anh và quý chiến hữu như sau. Vấn đề thứ nhất là trong kỳ đại hội lần thứ 20 của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Thị Quốc gia Việt Nam, thì sau khi tổng đại hội này bế mạc, có văn thư giao trách nhiệm cho Hội Võ Thị Bắc California do cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Nho và Sua Cầu ký tên. Hôm nay chúng tôi nhận được thiệp mời của ban tổ chức đại hội Võ Bị lần thứ 21 tại San Jose, Bắc California gửi đến trong cái chủ đề là 70 năm danh dự và truyền thống trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Chương trình này sẽ kéo dài bắt đầu từ ngày thứ 6 11 tháng 5 cho đến hết ngày chủ nhật 13 tháng 5. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết trong các chương trình kế tiếp. Tuy vậy, với cái đa số là 27 khóa trên 31 đã đồng ý để cho Hội Bắc California tổ chức, đã nói lên niềm ao ước cùng sự hy vọng và mong đợi đại hội 21 tại Bắc Cali sẽ giải quyết xong mọi những cái thắc mắc và những cái điều mà anh em không đồng ý với nhau trong cái tinh thần là tình võ bị, để hy vọng rằng sau cái đại hội 21 tại Bắc California, tập thể cựu sinh viên sĩ quan cùng hát cái câu là ta đoàn sinh viên võ bị Việt Nam đồng hát khúc ca quân hành, đoàn sinh viên ta luôn siết chặt dây thân ái. Đó là những bài hát mà không một người sĩ quan nào xuất thân từ trường Đà Lạt mà không hát được. Chúng tôi việc thứ nhất là xin báo cho ban tổ chức niên trưởng Nguyễn Trọng Nhi khóa 20 là chúng tôi đã nhận được thiệp mời, và trong tâm nguyện lúc nào chúng tôi cũng mong là đại hội thứ 21 của Tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Thị Quốc gia được thành công một cách tốt đẹp, và anh em sẽ lại bắt tay nhau làm việc như những cái kỳ đại hội trước. Và vấn đề thứ hai là, thưa Nam Anh, sau khi Bích Phượng mà đi Nam California thì có một số chị có biết là có những cái chương trình của người lính như Áo Trận Bạc Màu, Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn và đài truyền hình SPTN DC. Chị ở Ohio có gọi điện thoại cho tôi, chị xưng là chị là con của ông nhảy dù, và chị biết về lính rất là rõ. Và chị nói là mỗi khi một chương trình phát thanh về lính nghe đấy, thì chị bắt các cháu phải im hết để cho chị nghe, coi như chị bắt cả nhà phải nghe là im lặng để cho chị nghe. Và chị nói một câu mà nghe mình cũng rất là thích đó, thưa Nam Anh, là sao nghe đi nghe lại mà nghe hoài vẫn chưa đã, những người lính mà sao mà mình cứ bắt tới bắt lui như vậy. Thì tôi gấp bắt ra là chứ nghe hoài mà chưa đã đó, thưa Nam Anh, thì nó có một chút xíu gì nhà binh ngày xưa của chúng mình. Và một chị ở Maryland thì có nói là nghe chương trình Áo Trận Bạc Màu, chị có nói là chị ví von cái chương trình của Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và cá nhân chúng tôi như là chương trình Dạ Lan, nhưng mà nó nhịp nhàng hơn. Thì tôi xin chuyển lời ví von này đến Nam Anh. Và thưa, bây giờ sau phần giải đáp những cái thắc mắc, thưa Nam Anh, tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, dạ cảm ơn các chị đã nghe chương trình. Và nhân dịp mà có quý chị nhắc đến người em gái hậu phương Dạ Lan trước năm 1975, thì Nam Anh được biết là ông có quen với đại úy Nguyễn Thị Hùng, tức là nhà thơ Mai Trung Tĩnh, giám đốc của chương trình Dạ Lan. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì chương trình này đã được người lính Việt Nam Cộng Hòa nghe rất nhiều và rất thích giọng nói của Dạ Lan. Không biết là sau khi đi tù về thì ông có tin tức gì về Dạ Lan không, thưa ông?
Dạ, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, ý là như thế này, trong cái bữa giỗ ông cụ Diễn, người thầy dạy ông anh tôi về tướng số đó, bác Diễn gái có kêu vợ chồng tôi đến ăn. Thì trong cái bữa tiệc này đó thì tôi có gặp vợ chồng ca sĩ tâm vấn, bác sĩ Nguyễn Đàn Quế, chị tâm vấn giới thiệu, đây là Dạ Lan. Thì sau khi mà giới thiệu xong đó, thì nhận ra, nhận họ nhận hàng xong đó, tôi hỏi Dạ Lan một câu. Không hiểu Nam Anh có hiểu tôi hỏi Dạ Lan câu gì không Nam Anh?
Dạ, thì Nam Anh đoán rằng là Dạ Lan vì chuyên về phụ trách cái chương trình trên đó, thì anh có thể hỏi một câu về cái chương trình Dạ Lan, hay là sau không còn phát thanh nữa thì Dạ Lan như thế nào, phải không ạ?
Thì cái đó thì cũng đúng thôi, nhưng mà tôi hỏi Dạ Lan như thế này, là trong cái thời gian lúc bây giờ ở nhà ông cụ Diễn thì ở nhà đường Hiền Vương và đóng rất là kín, thành thế ra không có thể người ngoài không có thể nghe được. Thì tôi hỏi Dạ Lan như thế này, trong cái thời gian mà ở tù đó, Dạ Lan hay bị nón cối nó hỏi câu gì nhất? Mấy anh nón cối, kể cả những người cao cấp, cán bộ cao cấp từ Hà Nội xuống thường hỏi Dạ Lan là tại sao chị làm chương trình này, và chương trình này thì như thế nào? Trả lời là cho có là trả lời thôi, thì Dạ Lan có nói là tôi làm là vì để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình, và thứ hai đó làm cái nghề của tôi không có sướng và không có được thích lắm. Mấy anh nón cối hỏi tại sao lại không thích, thì chỉ nói là làm cái nghề này đó thì có 1 triệu người thích thôi, mà tới 4 triệu người ghét. Mấy nón cối 1 triệu người thích là những người nào? Thì Dạ Lan mới nói 1 triệu người thích đó là những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ nghe tôi xong rồi họ hăng say, họ đi vào, họ đi giết cách mạng. Rồi Nguyên Văn nói đến đó thì Dạ Lan cười, tức là 1 triệu người này hăng say đến độ mà đi giết cách mạng, quên cả vợ cả con. Nhưng mà còn 4 triệu người ghét đó là ai? Thì Dạ Lan mới bình tĩnh trả lời, dạ thưa cán bộ, 4 triệu người ghét đấy là vợ con lính, là vì tôi đã xúi chồng họ vào chỗ chết, vào chỗ để đi giết cách mạng, để rồi có chẳng may họ bị thương hay bị giết thì làm khổ cho những người vợ lính. Thì đó là lý do mà cái nghề mà tôi phải làm là như vậy. Thì nói cũng như Nam Anh là khi mà chúng tôi có những chương trình ở trên đài như vậy thì có 1 triệu người, tôi cũng xin lỗi là có 1 triệu người thương thôi, là những anh em và gia đình của anh em quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà tới 4 triệu người ghét thì 4 triệu người này là những đảng viên cộng sản. Cứ nhìn những chương trình mà TV của chúng tôi hoặc là chương trình Áo Trần Bạc Màu thì thấy những cái phần comment thì mấy ông Việt Cộng ở Hà Nội ông chửi dữ dằn lắm. Tuy nhiên thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị là mỗi một lần mà nghe Việt Cộng họ chửi chúng tôi á, về những cái bài viết hoặc những cái hình ảnh mà chúng tôi đưa lên á, nếu mà chửi nhẹ thì tôi cho là một cái bằng tưởng lục, mà nếu mà chửi nặng thì tôi nghĩ đây là một tấm huy chương chống cộng, mà tôi sau ngày 30 tháng 4 tôi vẫn được Tổ quốc và quân đội trao gắn những cái huy chương đó đó thưa Nam Anh. Thì và cũng một lần như thế này thì Dạ Lan nó kể là khi đi qua đài phát thanh quân đội đó không kèm được lòng, cô ngồi bực xung bê bè đường, cô khóc nước không nở đó. Thì mấy tên nón cối ở trong đài phát thanh quân đội cũ của mình nó chạy ra hỏi tại sao chị khóc. Thì chị nhìn Dạ Lan nhìn mấy cái tên bộ đội này thì càng căm phẫn nữa, không cầm được nước mắt để nó hỏi chị cứ nói cho tôi biết giải quyết. Thì Dạ Lan tôi nghĩ là cái ông chồng của tôi ông ấy dã man quá, ông lấy vợ nhỏ ông đuổi tôi ra, không cho ăn, không cho uống, không cho hát gì hết. Thì cái ông chồng đó ông ở trong này bây giờ ông đi rồi. Đấy. Thì Nam Anh có hiểu là, chắc là Nam Anh hiểu là Dạ Lan muốn nói là cái bọn nón cối nó chiếm cái đài phát thanh quân đội rồi, để cho Dạ Lan không có chỗ ăn, không có chỗ nói cho những người lính ngày xưa đó thưa Nam Anh. Thì với một người phụ nữ như vậy đó, mà lúc nào cũng mang cái tinh thần yêu lính và thương lính, thì những người lính chúng ta có nhiệm vụ như thế nào với đồng bào của chúng ta, thì thưa Nam Anh đó để cho từng người lính của Việt Nam Cộng Hòa trả lời cái câu hỏi này của Dạ Lan đó thưa Nam Anh.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì chúng tôi có một buổi họp có anh chị em làm trong đài phát thanh Hoa Tịnh Đốn để có dịp gặp nhau và biết những người làm chương trình trên đài. Thì trong cái buổi tiệc họp mặt đó của quý anh chị trong ban biên tập, khi mà Nam Anh giới thiệu tên từng người để cho họ tự làm quen với nhau, thì khi giới thiệu đến tên ông Trần Quang Duật thì nhà văn Trịnh Bình An đã la lên, không phải Trần Quang Duật mà tên là Trâu Điên. Ông có nhớ không ạ? Vậy ông có
dạ,
thể
nhớ.
Ông có thể cho biết là lý do, và chắc là ông có kỷ niệm đẹp với hai chữ Trâu Điên này. Vì thế nên có nhiều người khi nhìn anh tới ông, nói lên ông, đều nhắc đến chữ trâu điên. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý khán giả của Đài Việt Washington DC nghe về cái chữ trâu điên này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nói là như thế này ạ. Tôi đã phục vụ tới tiểu đoàn 1, xong rồi sang tiểu đoàn 7, xong rồi tiểu đoàn 2 Châu Điên, rồi sau cùng là tiểu đoàn 16. Nhưng mà cái tiểu đoàn 2 Châu Điên có những cái kỷ niệm mà rất đẹp. Cũng xin thưa Nam Anh là sau cái hiệp định Paris ký xong đó, tôi cũng xin nói trước là như ông tướng Lân ông nói cái khóa 21 chúng tôi là ba gai lắm. Nhưng mà có khả năng thì những người ba gai á, thì thường thường là khi có khóa học nào là thường thường bị đẩy đi. Thì tôi bị đẩy đi Thủ Đức để học. Thì trong thời gian học ở Thủ Đức thì ông thiếu tá Trần Văn Học có 19 Đà Lạt, ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 Châu Điên. Ông mới ghé anh bạn thân của tôi là Nguyễn Kim Thân, ông hỏi thăm về tôi. Thì sau đó rồi khi mà ông Hợp ông về lại đơn vị thì ông Thân đến với tôi nói là tao không biết, ông xin lỗi quý vị cho tôi dùng văn chương nhà binh, tao không biết ông Hợp ông làm gì mà ông hỏi mày cái 3-4 lần nó giật, chắc là ông kêu mà về quá. Thì nói thì đi đâu thì cũng là bóc cỏ thôi, với có gì đâu mà phải ngán. Thì quả thật sau khi tốt nghiệp cái khóa học ở trường bộ binh Thủ Đức, tôi nhận được lệnh tuyên chuyển từ bộ tư lệnh là về làm trưởng ban 3 cho tiểu đoàn 2 Châu Điên. Thì tôi nhớ tôi trình diện vào mùa Giáng sinh, ông Hợp ông nói với tôi là đại úy đó thì xuống cần một người để mà trợ giúp cho phụ đại úy, xong rồi cơm trưa và tối thì đại úy lên ăn chung với tôi. Nói giả xin cảm ơn thiếu tá. Thì mặc dù là đàn anh đàn em đấy, ông hơn tôi 2 khóa, nhưng mà lúc nào tôi cũng dưới kẽ, tại vì ông này nổi tiếng gọi là ông già tủ lạnh, ông ít khi ông mở miệng lắm, thành thì ai đối với ông cũng ngại. Nhưng mà ăn được 3 ngày đó thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, như đó tôi tường trình trên một vài cái chương trình khác ở trên các cái hệ thống khác, thì tôi có nói là ăn cũng uống khổ quá đi, mà lúc bây giờ là có cả bà xã ông cũng ăn nữa. Sáng thì cá sặc nướng với lại bí tôm khô canh, chiều lại tôm khô canh cá sặc nướng. Tôi ăn tới 3 ngày thì tôi chịu không được. Tính tôi thì thưa Nam Anh nghĩa là có tinh thần nó uống rất là cao, vì vợ con không có. Nếu mà may mắn thì ăn rất là sang, còn không thì ăn cực không sao. Thì tôi lên một bữa sáng ngày thứ tư, tôi lên mặc quần áo đàng hoàng, tôi lên tôi trình diện ông ấy. Thì có cả bà xã ông ngồi đó nữa. Thì ông ngồi đại úy trình diện có chuyện gì? Tôi nói dạ thưa thiếu tá cho phép tôi được nói cái ý nguyện của tôi. Thì bà ấy cũng nhìn tôi mà ông cũng nhìn tôi. Tôi nói đại úy cứ trình bày đi. Nói là xin phép đại úy cho tôi ăn riêng, à thiếu tá cho tôi ăn riêng. Ông ngồi, anh nói cái gì? Dạ xin phép thiếu tá cho tôi được ăn riêng. Ông hỏi tại sao? Tôi nói là tôi không thể ăn khổ như thiếu tá được. Ông chết bắt ông nhìn tôi nữa. Anh nói sao anh Duật? À đại úy Duật. Tôi nói là tôi không thể ăn khổ như vậy được. Cho ăn riêng. Ông ngẫm nghĩ một lát xong rồi ông nói à anh nói thật ý của anh thì cũng được. Thì bây giờ đó thì anh với tôi đóng thêm mỗi người một số tiền nữa rồi mình tăng đồ ăn lên. Tôi nói giả nếu như vậy thì tôi ăn được. Thì tôi mới buồn, tôi mới nói là thưa thiếu tá là còn ông bác sĩ, ông Vương Gia Nhân lại cũng bàn học với tôi ngày xưa, cũng độc thân á, thì xin mời thiếu tá lên ông ấy ăn cơm chung với mình cho vui, mà lại cũng tuổi Nhâm Ngọ nữa. Thì ông Hợp ông cười mà ok, để ông bốc máy ông gọi ông Vương Gia Nhân lên. Sau khi ông Vương Gia Nhân lên trình diện xong á, thì ông thiếu tá Hợp ông nói với Vương Gia Nhân là ông đại úy Duật ông muốn là đại úy lên ăn bác sĩ lên cơm chung với chúng tôi vào buổi trưa và buổi tối. Đây là cái lệnh, thành thử ra tôi nghĩ rằng bác sĩ không có cãi được. Thì ông bác sĩ Vương Gia Nhân ông nhìn tôi, ông ấy nói với Hợp từ thưa thiếu tá cho phép tôi được nói bạn tôi một câu. Thì ông Vương Gia Nhân ông ấy nói với tôi nào Nam Anh có việc, ông nói như nào ạ? Ông nói như thế này, mày giết tao là một thằng khổ chưa đủ sao mà kéo tao khổ chung lại Duật. Thì nói lên cái tinh thần của cái ông tiểu đoàn trưởng liêm khiết tới độ như vậy đó. Thì rồi một buổi sáng nữa, sáng dậy hai ông bà cãi nhau kinh khủng lắm, mà có 50.000 thôi, 50.000 bạc à. Thì ông để dành được 50 thì ông muốn cái ngày Tết ông đưa cho bên ngoại 50, cả bên nội 50. Bà không chịu, bà nói là bà đi làm mà có tiền thì xin để yếu cho bà nội. Nhưng thế hai bà cãi nhau. Thì sáng sớm ông Hợp ông hỏi tôi là có nghe gì đêm qua ông Duật, nói dạ thưa lớn quá không nghe không được, ông bảo nghe thì quên đi. đó là cái kỷ niệm với ông Hợp. Và đến khi mà Việt Cộng nó pháo tới tấp ở trên cái cánh B đó, thì đây mới là cái tình của những cái người mà trong cái trận tuyến. Thì ông bảo là bây giờ phải lên trên cánh B xem sao, chứ không có mình mà bỏ qua là nguy hiểm lắm. Thì ông vừa đi giày xong vừa nói tôi, thì tôi nói là trình thiếu tá cho phép tôi được đi theo. Thì ông Hợp ông nói tôi một câu như này: chết thì chết một thằng, chứ một trận mà chết 2 thằng sĩ quan Đà Lạt thì làm sao mà đánh giặc nữa Duật. anh ở nhà, tôi lên trên đó một mình, có chuyện gì anh sẵn sàng thay cái vị trí của tôi. Cái câu nói của ông ấy tôi thì cứ cảm nghĩ tôi không ngờ mà ông tiểu đoàn trưởng mà nói với một người tiểu văn ba như vậy. Rồi đến khi vô trong tù thì hai anh em lại ở tù chung với nhau, thì một lần ông bị thủng quá nặng thì tôi nói với ông bác sĩ Phạm Văn Thịnh của thiếu tá đó cũng tù chung với tôi nói là anh nói với quản giáo đó cho anh Hợp phải đi nhà thương đi. Đến lần thứ ba ngó trước ngó sau không có ai đó thì ông bác sĩ Thịnh ông mới nói nhỏ với tôi, anh ruột ơi, tôi xin hai lần rồi và tụi cán bộ nó nói với tôi như này, mấy cái thằng châu điên này đó thì khi nào nó chết ở trong trại rồi mới đưa ra bệnh xá mà chôn thôi, chứ không đưa nó ra chữa trị gì hết, cứ tội nó cái cách mạng lớn lắm, cách mạng chưa giết là may. Tôi không dám nói câu này với ông Hợp, tôi nói là thì cứ từ từ xem sao ông anh. Rồi nhân một bữa đi làm rừng thì ông thấy mấy cái trái như là trái vải đó nó chim ăn rớt xuống còn nửa trái, thì anh em mới xúm lại ăn nướng lên ăn. Thì ông bảo ông để dành cho tôi 5 trái, ông nói tội cho thằng Duật ra trong trại không có gì ăn, tôi để cho 5 trái. Nhưng mà khi ăn xong đó thì tại vì ông Hợp ông bị thủng nặng nên khi ăn vào đó thì trái độc, thì lúc khám phá ra đó là trái mã tiền và ông ấy bị nổ bao tử mà chết. Thì cái chuyện này nó lại cũng có một cái duyên nữa là thưa Nam Anh là như thế này, khi mà tôi về làm trưởng văn ba cho thiếu tá Hợp thì có một dịp ông ghé nhà gặp ông anh tôi là giáo sư Quyến đó. Thì ông hỏi ông giáo sư Quyến là ông xem anh xem tôi làm sao anh Quyến, thì ông Quyến ông nói là tôi không biết tướng anh như thế nào đó, nhưng mà cái số của anh là số chết ở biên giới, nổ bụng và chết ở biên giới. Anh Hợp anh về nói tôi, ông Quyến ông nói mà vậy thì sao Duật, thì nói thì bây giờ thì thiếu tá bớt uống rượu đi thì hy vọng nó không có nổ bao tử nữa, nhưng mà không ngờ chết ở biên giới là biên giới Lạng Sơn với lại Trung Việt Nam với Trung Hoa, và đúng như ông anh tôi nói là ông bị bể ruột mà chết. Sau khi sang đây đó thì tôi có gặp nói chuyện với lại chị Hợp ở Texas á, thì tôi có hỏi chị Hợp là chị có biết là ngày xưa tôi nổi tiếng ba gai mà tại sao liên trưởng lại xin tôi về không. Thì thưa Nam Anh, bà Hợp nói một câu như này, chính tôi là người can anh Hợp là đừng có nhận anh về làm trưởng quán ba vì ông này ba gai lắm, cả sư đoàn biết tiếng. Thì anh Hợp lại nói một câu như này, à thì lấy độc trị độc, và do đó mà cái tình của anh em chúng tôi rất là đậm đà, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, Nam Anh cảm ơn sự chia sẻ của ông đối với chương trình cũng như đối với những người đang nghe chương trình hôm nay, rất là cảm động. Và cái tinh thần mà đồng đội của người lính tác chiến mà ông hay dùng chữ là dân bóp cò rất là thương nhau, nhất là khi dân bóp cò có tên mới là thương binh, thì Nam Anh xin thân tặng đến ông Trần Quang Dục, những thương binh của Tuy Quân Lục Chiến nói riêng và quân đội nói chung, bản nhạc Ngày Trở Về của Phạm Duy do Hoàng Quanh ca.
Ngày trở về anh bước lên trên quãng đường đê đến bên lũy tre, nắng vàng hoe vườn rau trước hè cười đón người về. Mẹ lần mò ra trước ao, năm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ, tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Ngày trở về trong bếp vui anh nói chuyện nghe chuyện đời chiến sĩ sống say mê đường xa lắm khi nương hồn về quê. Chiều ta anh bước ra vườn khuya sáng mở ruộng đất hoang vu, luống nghẹn ngào hẹn sớm tình mơ anh về đồng lúa. Ngày trở về có anh nông phu trong nạn cày bừa, vì thương yêu anh nên ngày trở về trở về lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ gió mát trăng thành. Ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình. trở về những đóa hoa thắm thoát mười năm nhớ anh vắng xa. Có nhiều khi đời hoa trong già vì thiếu mặn mà. Đàn trẻ đua bên lũ trâu, tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu. Gió về đâu còn thương tiếc người giọng mát dầu dầu. Người kể rằng ai hỡi ai, ai nhớ chuyện ai, chuyện người con gái. Chiến binh ơi vì sao nát tan gia đình yên vui. Đừng giận hờn thôi tiếc thương, vì xuân đã về trên khắp quê hương. Chớ thẹn thùng vì nếu ta quen nhau ngoài đồng vắng. Ngày trở về có anh thương binh lấy vợ hiền lành, người đẹp bên anh ta cũng học hành. Nhưng khi tan công hết việc xếp canh, ngày lại có em vui tươi xách gạo bếp nước, có nắm cơm ngon. Ôi trời lạnh lùng có đôi uyên ương sống đời mà nở. Ôi trời lạnh lùng có đôi uyên ương sống đời mà nở.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh đã cho anh em chúng tôi nghe cái bản nhạc. Bản nhạc này thật là lý tưởng, nhưng mà nghe xong lại còn buồn hơn chưa nghe. Là vì tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại một phần thân thể đã bị cái gọi là bên thắng cuộc xếp vào hạng thứ 13 và đẩy ra bên lề cuộc sống. Cho nên đối với anh em chúng tôi, mỗi khi nghĩ về những người thuộc cấp của mình qua những trận đánh, hay là nhìn lại những hình ảnh ở trên TV, nhìn lại những cái hai lần hô xung phong nhau, thì cái việc đầu tiên là tôi nghĩ đến những người em út của mình ở trong đơn vị ngày xưa bị thương. Thành thử ra cũng có một cái gì đó đó, thì Nam Anh nó xốn sáng trong lòng khi nghĩ đến cái sự bất hạnh mà những người lính thương binh của chúng tôi bị chịu đựng dưới chế độ tàn khốc của Việt Cộng. Thưa Nam Anh.
Vâng, và cũng trong cái buổi tiệc vào hôm Chủ nhật đó, thì Nam Anh có nghe ông đề cập đến một người thương binh tên là Trần Văn Do, phải không ạ?
Dạ vâng, Trần Văn Do.
Dạ vâng, thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả cùng chia sẻ được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nói như thế này, năm 2014, 2013 gì đó tôi không nhớ rõ. Khi anh Võ Thiện Toàn, anh ấy đưa một cái tấm hình một người thương binh cụt tay, cụt một chân và đuôi một con mắt. Thì tôi nhận ra ngay là cái anh đó là hạ sĩ Phương của tôi bị thương trong cái trận ở Phước Tân. Cái trận đánh mà ông Trung tướng Đỗ Cao Chí, ông nói là cái trận đánh mà ông ở bao nhiêu năm ở trong quân đội mà ông chưa bao giờ thấy Việt Cộng chết ở trong tuyến nhiều như vậy mà tuyến không thủng. Thì sở dĩ mà tuyến không thủng là nhờ hạ sĩ Phương ở trong. Cứ người nào mà chạy lơ mơ ở trên tuyến là anh ta bắn hết. Và cuối cùng thì một trái bê ta ném ngay vào hầm của hạ sĩ Phương. Thì tôi tức tốc tôi gửi về giúp đỡ cho anh Phương. Và cái ngày Tết vừa rồi năm ngoái thì tôi đang ngồi ở nhà, thì tôi thấy cái số phone của Vương bốc lên. Thì như mọi năm thì Phương hay gọi cho con gái gọi để chúc Tết tôi. Thì năm nay tôi vừa nghe lên, tôi hỏi có gì ông cháu. Cô bé hỏa mình khóc, bác ơi bố cháu chết rồi, ba cháu chết rồi. Thì tôi hỏi tại sao, nói là ba cháu bị huyết áp và chết. Cũng không nói gì thì tự nhiên nước mắt mình chảy ra. Những người đàn em của mình mà khi nghe họ bỏ lại mình thì cũng buồn lắm Nam Anh. Còn riêng cái anh Trần Văn Do là nó như thế này. Năm 1967 là tôi đang hành quân ở Tam Quan Đồng Sơn. Trung đội được bổ sung mấy người lính, thì trong đó có cậu này. Tôi nhìn thấy cậu này tôi hỏi thấy dễ thương lắm, trắng trẻo dễ thương mà nói năng lễ phép. Tôi hỏi em học lớp mấy, nói ra em học lớp đệ nhị. Thế tại sao lại có đệ nhị không đi hạ sĩ quan mà đi lính? nói là em thích đi lính, nói ok, tôi cho vào cái tiểu đội súng nặng. Thế là tôi nghĩ là sau cuộc hành quân này đó thì tôi sẽ về cho kiếm một cái chỗ nào gần gần tôi để cho ở. Đến khi mà đơn vị được lệnh di chuyển về Sài Gòn, Trần Văn Do mới đến gọi tôi, hỏi anh Tư cho em nói chuyện, hỏi nói chuyện gì chú. Nói là sau khi hành quân này em đảo ngũ. Nói tại sao đảo ngũ? Chú ở tiểu đội súng nặng mà sao đảo ngũ? Thì nó có chuyện xảy ra như thế này là tất cả những anh mà tân binh á, khi được về cái tiểu đội nào đó thì Nam Anh biết là mỗi người lính thuộc quân lục chiến á, trên người lúc nào cũng có mang 5 ngày đồ ăn. Đó là cái cơ bản. Rồi một cấp súng, một cấp số đạn cho họ. Tuy nhiên, ông tiểu đội trưởng, ông giao thêm cho một cái mìn Claymore, giao thêm cho một băng đạn M79 nữa, mà giao thêm cho một cái nồi son để nấu cơm cho cả tiểu đội. Mà cũ bất ngạt ta mới mà. Phần ăn của cái anh tân binh này đó, là ăn sau cùng, đến ngày thứ 5 mới được ăn. Còn mấy ngày trước, ăn tiểu đội trưởng, tiểu đội phó các thứ. Thì tôi nói ok, thôi được rồi, tôi cho về lại cái ban chỉ huy nhẹ của tôi ngay. Tôi nói ok, được rồi, thì em về em mang máy cho tôi đi. Em mang máy thì cậu bé này rất là gan lì. Khi mà tôi ở tù về đó, anh ta có lên tôi, do có lên tôi thăm tôi vài ngày. Rồi vài lần xong rồi, khi mà tôi đi Mỹ thì không được tin. Thì như thưa với Nam Anh là cách đây ít ngày thì ông, ít tháng thì ông Tổng hội trưởng Phạm Trang, ông có gọi tôi, ông nói là Dầu Tiến thôi, người lính tên là Trần Văn Do, nói là ngày xưa mang máy cho Dầu Tiến và bị thương, và mỗi lần mà tiểu đoàn về Sài Gòn á thì hay lên nhà Dầu Tiến ngủ, có đúng không? Thì tôi mừng quá, tôi nói à đúng rồi, tôi kiếm bao nhiêu năm mà bây giờ không gặp, tôi gặp lại Trần Văn Do. Do nói là lúc mà anh Tư đi đó thì em không có biết, thì em nên sao không kiếm ra. Tôi nhờ tổng hội cũng cho tiền liền và tôi cũng tiếp xúc. Thì nhân đây đó, tôi kêu gọi tất cả những quý vị nào mà nghe cái chương trình Á Trần Bạc Bầu này, thương một người lính của tôi, thương một người lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã sống trọn tình trọn nghĩa trong cuộc chiến, đã hy sinh hết mình, thương nát cả hai cái chân ra và chỉ toàn bụng, thành thử ra cậu không có con. Tôi mới nói chuyện với chiều nay thì tôi hỏi sao bây giờ tình trạng sức khỏe em sao, thì nói anh Tư ơi, này em yếu lắm rồi, xã đi làm thì cũng bị cắt lung tung hết, chả biết làm sao anh Tư, mà em không dám xin anh Tư. Thì tôi nói ok được rồi, nhân đây đó thì xin phép Nam Anh cũng như thưa quý vị là nếu quý vị có lòng để yểm trợ cho một người lính trực quân lục chiến bị thương nặng ở hai chân, bây giờ ở nhà để quét nhà cho vợ đi làm, thì xin quý vị gọi phone về tôi ở số 703-928-9326. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách làm sao gửi tiền cho chú em tôi là Trần Văn Do đang ở tại Bến Tre. Nói lên cái điều này thì cũng xin thưa Nam Anh là xin quý vị, cái người lính, người thương binh của Việt Nam Cộng Hòa càng ngày càng ít, càng ngày càng đau đớn hơn. Lúc mới bị là lý do thứ nhất là thời gian, rồi tuổi tác và vết thương lành không có thuốc men chữa trị đông lúc. Thành từ những lúc này là những cái viên thuốc, những đồng tiền mà quý vị gửi về là những viên thuốc cứu tử, hồi sinh cho anh em thương binh của chúng tôi tại Việt Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn ông Trần Quang Duật đã chia sẻ một chuyện cũng rất là thương tâm. Hy vọng rằng khi quý vị nghe được những lời kêu gọi như vậy, quý vị sẽ hưởng ứng để giúp cho người thương binh mà trước đó đã từng làm việc cho ông Trần Quang Duật. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chương trình đến đây phải xin tạm ngưng. Nam Anh xin lưu luyến chia tay và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.